Có lẽ cái số phận của chúng ta là như vậy đó. Phải rồi, cái số phận của tôi nó như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này chắc không bao giờ còn được đón người ta về với tôi nữa hết.
Lan,
thôi anh đi đi.
Lan,
anh đi đi, anh đừng nói gì tôi nữa hết. Đừng nói gì tôi nữa hết.
Lan,
khổ ơi là khổ, cái tiếng cô là cái tiếng xưng hô lịch sự.
Dạ thôi, đừng lịch sự vậy, con sợ lắm.
Vậy chứ muốn xưng hô như thế nào mới là không sợ chứ?
Thì con tên Xuân, chú cứ gọi con là bé Xuân được rồi.
Ừ, cảm ơn bé Xuân. Cho phép, nếu bé Xuân là em ruột của cậu Điệp thì...
Con xin nói rõ, con chỉ là em ruột ngang hông mà.
Em ruột ngang hông? Em ruột ngang hông là ngang hông sao?
Là con là em ruột của chị Lan, mà chị Lan là bạn của anh Điệp. Anh Điệp thương con lắm á.
Thương thiệt không? Bé Xuân thề đi.
Con không có biết thề, mà cũng không biết nói láo nữa. Con đến tìm anh Điệp có gì cần, chú cho con gặp anh Điệp đi rồi chú thấy.
Cũng được, miễn cậu Điệp thương bé Xuân nhiều là bé Xuân giúp cho chú được.
Giúp chuyện gì vậy chú?
Bé Xuân ơi.
Dạ ơi.
Cái câu chuyện này chú bị hàm quan. Bổn phận sức hầu cuộc sống ai vô can. Ai sai, ai biểu, phải làm chấp cãi lại đâu. Việc ta sống ấm thêm càng mới quen. Ý người ta muốn châu tinh tại đời. Cắt cắn lời lại đây chú đi.
Gì đâu bây giờ mình chú mặt quá trời. Có ai đâu để nổi cái cây này, anh chị của con á, có thiếu hơn người nè, thì làm sao đẩy được chú đi.
Sao quá trời, nói không có hiểu lời.
Con không biết gì chú giải thích giùm, như giúp chú gì, con không sâu đâu. Ôi nín 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 đi chú, đừng có khóc nữa. Đành nè, chú lau nước mắt đi.
Ờ, cảm ơn nghe. Bé Xuân ơi, chú phải nói ra cho cháu hiểu vì lòng tên linh hồn đại xui xèo gặp vào chân tôi. Người ta ra lệnh chú làm theo rồi bịt miệng có mưa đồ. Bắt cách rồi chú đi mà hẹn ngày ốc bà to mịt mù đĩa mồng mũi đói cái thay mập như vậy sẽ là thức ăn cho cả lũ côn trùng từ mẹ lẫn con. Nhìn mây núi nước non sẽ nhớ người thân cũ. Ngày trở lại quê xưa chú là người già tua của con vợ tiền đi trai thì không thấy chồng.
Thôi con hiểu ý chú rồi, cho con gặp anh Điệp báo tin của chị Lan rồi cái con xin giùm chú ha.
Ủa chị Lan sao mà báo tin?
Chị Lan con bị người ta hớt ma ninh cua rồi.
Trời đất ơi, hớt ma ninh cua hả? Ma ninh cua khủng khiếp lắm mà, khủng hoảng lắm mà.
Chú, cái gì mà chú la bài hải vậy?
Trời ơi, con gái mà hớt ma ninh cua không phải là con gái đâu. À, cũng không phải là con trai tóc lưng lửng vậy á, chừng là lại cay à.
Chú, chú đừng có nói bậy, chị Lan con bị người ta hớt ma ninh cua ở trong chùa.
Trời ơi, như vậy là cạo đầu rồi. Trời ơi, tội lỗi.
Ai tội lỗi vậy chú?
Đừng có nói nhiều nữa, theo chú vào gặp cậu Điệp. Đi đi cháu, mau đi.
Từ từ.
Thì là
nói chừng có chắc mấy bây giờ.
Đi luôn.
Dữ ác không? 9-10 giờ rồi mà tiểu thơ nhà này mới chịu ra khách. Con gái mới có chồng mà ngủ trưa quá thiên hạ họ cười chết rồi nghe con.
Má.
Gì đây?
Má à, con không chịu nổi cái cảnh lãnh đạm thờ ơ này nữa đâu. Có chồng mà phòng không gối chiếc thì thà con ở vậy còn hơn à.
Trời đất ơi, con nói làm sao? Má nghe nó lùng bùng cái lỗ tai vậy hả Liễu? Không nghe gì hết trơn vậy cả.
Trời.
Ông ơi, ông ra đây mà nghe nó đó.
Cái gì mà la ổn tỏi lên cái trái nhà?
Con Liễu nó nói cả tháng này thằng Điệp nó lạnh lùng như là cục nước đá vậy.
Trời ơi, thì vậy là kế hoạch bắt rễ hờ của bà nó ăn chát hết trơn hết trọi rồi. Liễu, hồn Điệp nó.
Đợi tới nước non này mà mày mới báo cáo là trời ơi là trời. Trời ơi, cái bụng mày nó một ngày một lớn, rồi tao với ba mày lấy cái gì mà ấy cho kiếp nha. Trời ơi,
bà ơi, bà la ông sọp kìa. Rồi nó phanh phút ra ngoài thiên hạ ta cười chê. Thôi, con Liễu vào trong đi, để đó bà lo cho.
Bé xạ, gọi cậu Điệp vào hậu quan lớn coi. Bà má tính làm sao thì tính đi nha, chứ con á con chịu hết nổi rồi đó.
Được rồi, con vào trong đây để ba lo cho. Còn bà nghe tôi dặn nè, hãy bà thấy tôi dữ thì bà hiền nghe chưa. Hãy tôi buộc thì bà gỡ. Hãy tôi rắn thì bà phải mềm nghe chưa.
Rồi
kìa, con nó tới kìa.
Dạ, thưa ba gọi con.
Má mày gọi chứ không phải tao gọi. Đó, nó đến rồi đó. Không bằng lòng gì, vừa ý gì thì cứ nói thẳng vấn đề cho nó đi. Lừa mà phải mắng chốt với tôi nè. Tôi làm quan là để xử thiên hạ, chứ không lẽ tôi xử kiểu trong nhà này nữa hay sao?
Dạ thưa má, vợ chồng con ăn ở không vừa lòng má điều chi. Con xin má cứ thẳng thắn về dạy, chúng con đổi ơn má.
Tôi đâu cần cô cậu quạt nồng ấm lạnh, đâu cần cô cậu dưng cơm trà nước, mà chỉ muốn cho cô cậu ăn ở thuận hòa đầm ấm với nhau, vui vẻ mặn nồng trước sau, không ngại không nào ăn để vui trong nhà. Thiên hạ đều chi mà để vợ mình cuối chiến,
hay là nó mặc cảm cho hèn cho nó mới lạnh đọt thờ ơ. Ngày qua ngày rồi chẳng có quen mà.
Dạ thứ ba, con nghĩ là tâm tháng sau mặt cảm kia nó sẽ tiêu tan.
Trời ơi, ông nghe chưa? Thôi, ông rất rẻ cho tôi mềm.
Rất rẻ cái nhà đây. Quá giả, bảo dân.
Dạ, dân, lúc nào con cũng nghe lời ba má chỉ dạy.
À, vậy đó được. Sớm biết điều là kẻ thức rồi. Lầm lầm đi liền vậy là một thằng dạy, biết chưa?
Mà biết giả dạy qua ải mới là đứa khôn đó con à.
Dạ, dân. Dạ.
Cậu lại nghe nói nè. Chạy đây tôi nói nghe nè.
Cái gì mà quan trọng quá vậy thầy đội?
Trời ơi, cậu kêu ngạo em hoài à. Chưa có mang luân cai mà đổi cái nổi gì. Đội hũ, đội lu, đội dù, đội lỏng gì á, cậu biểu bức cái con thi hành liền à. Cậu ơi, rồi cái cậu làm ơn đó, cậu len len á, cậu xem lại cái hồ sơ giùm cho em, coi nó có.
Tôi đã nói cho anh biết rồi, không có gì thay đổi vào giờ chót cả.
Trời ơi, không thay đổi giờ chót, nghĩa là con phải đổi xuống hốc bà tò. Cậu ơi em có lỗi tội gì đâu mà phải đổi đi ta. Ước quan còn hơn là chiếc đi. Ôi đời là chẳng khi cũng tàn hiểu tận.
Biết gì còn than thở nổi gì. Thôi lên đường đừng buồn.
Những cước đi bỏ trốn này ở đây. Tôi nói rõ cho cậu hay. Sao mà tôi phải đổi đi? Phu nhân của cậu mang thai với người lạ, không biểu tôi hại người. Trời ơi, bây giờ hại mình nè, trời ơi.
Đừng có nói chơi vậy nghe chú bé.
Trời, cái gì? Tôi thương cậu, cho nên tôi mới dám tiết lộ cái vụ này. Cậu không tin hả? Cậu không tin hả?
Chú có bằng chứng gì cụ thể không?
Thơ của tác giả của cái bào thai gửi cho nhà xuất bản. Đây, cậu xem thì rõ hơn.
Ờ, cái bức thư này.
Ý không phải, lộn. Cái này nè, chứ không phải cái đó. Mà cái đó cũng là của cậu luôn nữa đó. Chút xíu tôi quên mất rồi.
Hả? Ai? Ai đưa thơ này vậy? Hiện giờ ở đâu? Sao giờ này anh mới đưa cho tôi?
Trời ơi, cậu ơi, cái gì mà cậu quýnh lên vậy? Trời ơi, cậu quýnh tôi quá, vậy là hư bọc hơn đường hết trơn hết trội à. Tôi rành cái hoàn cảnh của cậu quá mà. Tôi biểu người đưa thư đứng ở ngoài, để tôi tìm cách bí mật cho cậu biết. Đồng thời, tôi biếu cậu một món quà nho nhỏ, trước khi tôi lên đường xuống hốc bà tó. Ngồi ngáp rủi cho qua ngày đoạn thang.
Thôi thôi, trời ơi, chú làm ơn chú lén đưa người đó đến đây gặp tôi mau lên.
Được rồi, mấy cái vụ mà vượt hàng rào sắt là nghề của em mà. Cậu yên chí đi, cứ đọc thư đi. Cậu chưa đọc hết thư là tôi đưa người đưa thư đến trước mặt cậu liền à.
Điệp con, từ hôm đám cưới tới nay, má nhớ và trong con hoài, mà không thấy vợ chồng con về. Má biết là hai con bề bộn công chuyện, nhưng con biết với mình bà con ở tầm tì bàn tán lắm. Nếu có thể được, vợ chồng con nên thu xếp về thăm má. Lúc này má ở nhà có một mình buồn lắm. Con Lan nó vô chùa, nó tu rồi.
Trời ơi, Lan đã thi pha quy y, mà chính tôi là thủ phạm đưa Lan vào đoạn trường quận tri. Lan ơi, tội tình chi mà phải tự rõ đài quay lưng với trần thế, giam cuộc đời vào thế giới hư vô.
Nè, nhỏ, nhỏ.
Dạ.
Lại đây. Đó, vô đi. Vô nói gì, nói lẹ lẹ lên nghe không? Đặng tao dẫn mày ra, biết chưa?
Dạ, cảm ơn ông ấp.
Cái gì mà ông ấp? Tao là biết. Có lên chức là lên ông lò. Chứ, ông ấp thì cái còn khuya. Kìa, đầu hai ra kìa.
Anh Điệp, em ra thăm anh đi. Thôi, cảm ơn ông cò nghe ông cò.
Ừ, Xuân, em cảm ơn ông cò nào vậy?
Dạ, em nói chơi với cậu ấy. Chích lớn hơn bé mới là ông Lọt, chứ đâu có ông cò nào đâu anh Điệp.
Cậu ơi, thôi, tôi bước ra ngoài và tôi canh cửa nghe không? Cậu nhắn gì về nhà, nhắn lẹ lẹ lên, rủi đổ bể nghe cậu. Chẳng những cậu không yên thân mà kỳ này á, tôi khỏi xuống hốc bà tó mà ổng đưa tôi xuống kẹt bà tọ luôn, biết chưa? Lẹ lẹ lên nghe cậu.
Sao Xuân, chị Lan em xuống tóc rồi hả Xuân?
Anh nói gì, chị Lan có xuống tóc mày nào đâu. Chị đâu có xuống mà đi lên chùa rồi ở biệt ở trỏng luôn à.
Trời, thật rồi. À nè Xuân, em không đi thăm chị ấy sao? Ở nhà không ai cản ngăn, không ai lên rước chị về sao em? Chị Lan có nhắn gửi gì với anh không hả Xuân? Có không em?
Trời ơi, anh hỏi cái gì mà nhiều quá vậy? Thì chị Lan trốn nhà đi vô chùa, không có ai biết làm sao mà cản. Cái chỉ bị người ta ngón mà nên cua cái đầu lắng bóng à. Cái chị mắc cỡ quá, không cho ai thấy mặt hết á. Tiếc có lên kêu chị về mà không gặp. Em lén chui qua rào kiếm hoài mà cũng không thấy nữa. Chị nói chị biết anh cưới vợ nên chị mới vô chùa đó.
Phải, chị Lan của em thương anh nhiều lắm. Biết từ đây xa vĩnh viễn nên mới mượn chốn thiền môn chôn sầu lấp thảm để quên đi. Cành trái ngàn duyên nợ bé bàng, anh chàng thấy thương Lan, lòng anh như nát như tan. Vì biết Lan xuất gia sống đời khổ hạnh,
anh có vợ làm gì cho chỉ buồn chỉ quê. Hay là anh đừng cưới vợ nữa đi, cho chị Lan chỉ về nhà.
Anh sẽ đi lên tới chùa tìm gặp mặt Lan, rồi anh kể rõ khúc nỗi, mong rằng Lan sẽ quay đầu mà về với gia đình và tha thứ cho anh.
Chị Lan á, chị không có tha thứ cho anh đâu.
Sao em biết?
Trước khi lên chùa, ngày nào chị cũng khóc. Có một hôm chị gọi em ra ngồi cho chị chải đầu vuốt tóc. Chị khuyên em á, mai mốt có lớn khôn, nếu thương ai nên dò trong nóng đục, đừng để giữa đoạn đường ngã gục. Rồi thất vọng đau thương tìm cách lánh xa đời. Dứt bỏ mái tóc xanh dạo đổ tung thời, rồi cầm tay em gửi trao lời tâm sự. Giờ em thấy chỉ ở nhà lo lắng cho ba, chỉ chúc phước bằng vẫn quyết định phải đi xa, bất hiếu chẳng ở nhà cho cô phụng dưỡng. Tuyệt vọng khổ đau đã lấp vùi tâm tưởng, chung niềm mạnh tự si vào an tình. Nếu anh chị đi liền, hy vọng gặp chị Lan, nên giải thích rõ ràng, có thể còn cứu vãn. Ba của em khuyên can chỉ làm tình không nói, nửa đêm nén xuống nhà cằn cỗi đi.
Anh đi liền với em bây giờ.
Vậy mình đi bây giờ nghe anh Điệp.
Đi em.
Khoan, bao động, bao động. Trời ơi, nhỏ ơi là nhỏ ơi, mày đi xa đi nhỏ.
Gì vậy?
Đi mau lên đi, mau lên đi, cô hại xuống kìa. Chắc rồi.
Tôi đưa em tôi đi có chuyện cần. Nếu cô hai có hỏi thì anh nói sao thì nói cho xong.
Trời ơi, cậu, cậu.
Đi, đi em Xuân.
Dạ.
Cậu ơi là cậu, cậu đừng có đi. Trời ơi, cậu mà đi là chết tôi rồi. Cái điều này là tôi lạnh trốn rồi.
Anh cứ nói là tôi đi mua đồ. Cô hai ở nhà sửa soạn đi, rồi tôi về tôi đưa cô về thăm mẹ tôi. Mình đi em xuống, sẽ kịp chuyến xe lửa sáng nay.
Đi anh Điệp.
Làm gì đó sao lại đắp nắm mồ con rồi khóc than kể lể?
Tôi vùi chôn xác phương khô nơi đáy mồ, như vùi sâu chôn kín nỗi niềm riêng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giọng nói chú nghẹn ngào sao lệ đầm.
Tôi đâu có khóc.
Chú lại mang thêm tội giọng ngữ rồi đó. Thôi, chú vào cho thầy giải dĩ.
Huynh đừng mất lại với thầy nha. Lần này thôi, tôi không khóc nữa đâu.
Chú Điệp ơi, tôi không thèo lẻo mắt thầy đâu. Đã nương thân vào cửa từ bi, điều quan trọng không sân si dòng ngữ. Huân chỉ phải tỉ tê tâm sự để dưỡng vào nghiệp lực quán thiên từ thuở ban đầu. Quên hẳn chuyện đau thương như nước chảy qua cầu. Kinh nhật tụng nhớ từng tông buồn rầu không nghĩ đến. Tháng năm chung mỏ lâu bền đến bến bờ giác ngộ nay mai. Cõi liên đài tay nối dòng tay, hớp vào nẻo đăng trai chịu luân hồi đại hoa. Sư phụ đã dạy ta hãy dạy thì phải trả. Đường về cực lạc còn xa mà địa ngục đến nơi rồi.
Tôi đã dập tắt dòng lửa ái mộng mơ. Lời chú thật bất ngờ như cành dương Bồ Tát. Truyền tâm lỗ thiên linh tâm hồn này nhiều mơ. Xin nguyện sẽ quay về đường trái lạc chân tu.
Thôi, chú lên hầu thầy ở trên chánh điện đó.
Dạ.
Chú Tiểu ơi, chú làm ơn cho tôi hỏi thăm.
Mô Phật, thí chủ có điều chi mà tất tả giật chuông gọi cổng?
Chú làm ơn cho tôi gặp người con gái tên Nguyễn Thị Lan đã vào đây thí pháp.
Thí chủ làm chùa rồi cũng nên. Ở đây có một người vừa thổi giới sa di, nhưng lại là một nam nhi, tên Điệp.
Thôi đúng rồi, chú vào gọi dùm rể ra đây. Người ta đã vì tôi mà bỏ nhà bỏ cửa, người ta đã vì tôi mà.
Chính chú ấy giữ dịp giữ chuông mở cổng. Thí chủ,
xin chú mở cổng dùm cho tôi vào. Tôi gian chú mà, chú làm ơn.
Kìa, chú ấy ra đến kìa.
Lan! Lan ơi, Lan mở cổng cho anh vào. Anh lên đây tìm em nè, Lan.
Trời, Điệp, hãy về đi.
Lan, Lan, Lan.
Chú ấy đã cắt đứt dây chuông.
Lan, là người em cắt đứt dây chuông là cắt đứt cả tình ta rồi.
Chú ấy đã quyết tìm huynh lãng. Xin thí chủ chứ làm náo động cửa thiền, chứ đem bụi trần làm giấy được chốn an không. Xin chứ buộc kẻ tu hành trở về cùng tục nguyện. Thí chủ hãy về đi.
Tôi về.
Thank you.
Thôi, đừng có sủa nữa mà. Sủa hoài đã thấy sủa quá rồi nè.
Lội bộ mỏi chân gần chết à.
Vợ chồng thằng Điệp về tới đó hả con?
Ủa, bà là má của anh Điệp đây à? Má anh Điệp bằng vậy sao?
Con không nhớ được má sao con? À, mới gặp hôm đám cưới đây mà. Ủa, còn thằng Điệp đâu rồi? Bộ nó...
Nè ba, quốc bộ đến đây muốn rã cặp giò đây nè. Anh còn thể nể đằng sau á, lớp ngoại, lớp mang, lớp cổng, lớp đội. Kìa, trả về tới kìa.
Con, à, con ngồi đây nghỉ. Để mẹ đi đun nước pha bình trà ngon cho các con uống. Nước còn sáng lạnh tanh rồi.
Trời ơi, nóng gần chết mà cho uống nước trà. Bữa đây không có nước đá hả? Ờ, mà thôi đi nấu đi, tắm nước nóng cho nó sảng khoái. Nhà gì mà dưới có ổ chuột bực bội không chết à.
Về chơi 5-3 ngày mà mang theo cả đống vali, bỏ lại thì sợ mất, bằng ôm đòm thì phải có 3 đầu 6 tay mới xách hết được.
Nhà cửa gì mà không có được một đứa con nít để sai dặt nữa.
Dạ, thưa mẹ con mới về. Mợ, có thưa mẹ chưa?
Rồi.
Mẹ vừa pha nước xong, hai con đi tắm đi cho nó khỏe.
Ý mẹ, mẹ làm gì vậy? Nhà không có người ăn kẻ ở, mẹ để đó cho vợ, vợ chồng con lo. Mấy chuyện lặt vặt như vậy mà mợ nó lại...
Ai mượn, ai sai, ai biểu. Nó tự động nó đi làm mà cự nữ tôi làm sao?
Nhà mình thì lại không có người, vợ con thì lại không quen làm lụng tay chân. Chuyện lặt vặt thì để cho mẹ lo mà.
Đó, nghe người ta nói chưa? Tôi có sai biểu ai đâu.
Thôi thôi cô nín đi, đừng chú kéo đi thêm lòng vòng. Với mẹ chồng của cô gọi trong lúc sinh mô nè. Tôi nhắm mắt làm ngơ, thằng đàn bỏ qua mọi chuyện. Từ cái việc mà cũng kiếp chồng con đến sự tồn tại của cái thai quan.
À, hôm nay em lại lên giọng cao cầu, về đây bắt mẹ đó.
Về ở đây đi lỡ trên phủ đường cùng vậy mà thôi, vô phép tất chị mẹ tôi đó hả? Hành động đó không thể tha thứ. Ra tòa đi là xong.
Nè, anh đừng tưởng tôi đuôi tôi mù, không thấy không biết việc gì của anh làm hết. Lầm, tôi đã cho người theo dõi từ lâu kìa. Tôi đang nắm trong tay những bằng chứng phản bội. Muốn ly dị à, không dễ đâu.
Thôi thôi, cho mẹ xin đi. Đừng ai lớn tiếng với ai hết á. Các con về đây là mẹ vui mừng rồi. Có cực khổ trăm bề, mẹ cũng thoải dạ. Xá gì ba cái việc lặt vặt còn con đó. Mẹ làm lụng hàng ngày nó cũng quen tay rồi. Đừng vì ai vì mẹ mà lời quá tiếng lại. Mẹ còn khổ tâm hơn kìa.
Anh tưởng đâu tôi sung sướng lắm, vinh hạnh lắm để theo anh về đây à. Ra đường tôi bắt cỡ cũng chết. Chung vào căn nhà ồn ẹp nóng sang cả mặt mày như vậy nè. Rồi khát nước muốn chết có dám đỡ cái bát gì trong nhà này đâu.
Cô nên lặng thinh là hơn. Tôi cố nhịn, cố nén cho mẹ tôi vui kìa. Chứ kỳ thực những lời mất dạy đó hả, đáng thưởng gì cho bà ta cho.
Kì, anh dám.
Mẹ nhớ có được không?
Hai con nghe mẹ nói đi nè.
Vợ chồng son nào mà không rầy rà giá chạm, chén chung sống còn khua mà. Đàn bà cấm thai ốm nghén thì hai sẵn tính, đau có. Làm chồng con phải hiểu, đừng có quả quọ quá đáng vậy. Mà tội nghiệp cho nó con à.
Ở trên phố đường đó, tôi chưa từng động đến móng tay mà. Biết tôi có thai, nên xã giật má tôi còn cho người chiều đỡ tôi đi nữa mà.
Chị xui cẩn thận vậy là tốt đó con. Mẹ cũng ráng lo chu toàn cho cháu nội của mẹ chứ. À, con cứ nằm nghỉ nha. Nó nói gì thì kệ nó, mọi việc để cho mẹ lo.
Cháu nội của mẹ, con không muốn mẹ phải hành xác gì vì cháu ngoại của ông bà già vợ con.
Điệp, con nói gì mà khùng khùng điên điên vậy con?
Người ta cũng tưởng con khùng khùng điên điên nên họ mới chọn lựa đó mẹ.
Nè, anh muốn mỉa mai gì? Anh nói đại ra đi.
Tôi đã bày tỏ thái độ hồi ban nãy. Hay vì cô mặt dày quá rồi cũng không có chịu cảm nhận. Tôi muốn ly dị vì cái của nợ đó không phải là máu huyết của tôi.
Con nói anh là chồng, anh có hôn thú với tôi mà anh dám mở miệng mà lụy vợ anh như vậy đó hả?
Điệp, mẹ không ngờ con tệ như vậy. Ăn ở với người ta có con có cái mà chạy trối chấp gì là hạng sở khanh, là đứa tôi ta
là đồ hèn mạt đó, con nghe nói chưa?
Con đã có đủ bằng chứng trong tay, lâu nay con lặng lẽ làm thinh nhịn nhục cho qua ngày đoạn tháng, nhưng con không thể để cho nó vô phép kinh khi mẹ, không thể gạt gẫm mẹ, không thể cưỡng đoạt cho hòn máu vô danh kia một thâm tình bà cháu. Tôi đã nhất quyết rồi, cô về thưa lại với ông bà phủ lo thủ tục đi là vừa.
Anh đuổi tôi phải không? Nè, có chứng mẹ ha. Được rồi, anh chấm mắt và xem ba má tôi lo thủ tục đi dễ cho anh nè.
Con khoan đã. Con à, con bình tĩnh nghe mẹ nói cái đã.
Không có bình tĩnh gì hết trơn á. Chào.
Mẹ cứ để cho người ta đi đi, cản người ta lại làm gì chứ.
Mày hồ đồ quá. Hạnh phúc đổi vợ đã đành, còn thâm tình nghĩa trọng giữa người lớn với nhau mới biết tính sao đây chứ. Ai, tình hình như là anh Tú anh Hoa kia kìa. Ờ, coi rót nước uống nghe con.
Dạ.
À, nhà có khách hả chị Cử?
Dạ. Dạ anh mới qua.
Dạ.
Ôi khách khứa gì anh ơi. Vợ của Hồng Điệp nó mới về đó anh Tú.
Dạ thưa bác mạnh giỏi.
Ờ.
Dạ thưa bác. Bác uống miếng nước.
Để đó cháu. Có cháu về đây thật là may quá. Thật là đúng lúc lắm. Chị Cử à.
Dạ.
Tôi vội vã qua đây là để cho chị hay tôi đỡ tình con đang mình thẳng ngặt nghèo như đèn treo cứng gió lắm rồi à. Chùa chắc nó chưa biết đường đâu chị à.
Dạ thưa bác, con có đến một lần rồi
hả? Mà mà...
Dạ, dạ thưa mẹ con đi, dạ thưa bác con đi.
Kìa, cũng thẳng rồi hay đi, đừng có chạy né chết nó con. Kìa.
Tôi tới mới vừa nhận được thơ của sư phụ nên tôi vội vã.
Phải, thầy tôi đã tìm thí chủ mấy ngày nay vì bệnh tình của chú Điệp ngày thêm trầm trọng mà miệng cứ kêu tên thí chủ mãi không thôi, cho nên dù thầy tôi chuyện đời đã gác bỏ ngoài tai mà lòng cũng không dằn được cơn xúc động.
Chú Tiểu, chú làm ơn cho tôi gặp sư phụ để...
Mấy ngày nay thầy tôi trông đợi thí chủ đến mỏi mòn. Người mới rời chùa giữ trái đàn ở linh sơn tự.
Trời, trời ơi, vậy là đến phút cuối
tôi cũng dậm chân.
Biết phải làm sao để gặp được người, chẳng lẽ suốt đời không thấy mặt nhau.
Chưa quá đau thương trước lúc ra đi, thầy tôi có dặn dò, nếu người đến nơi này hãy trao áo cà sa, người hãy khoác lên giả dạng kẻ tu hành, rồi tôi dẫn
tôi mặc rồi đây nè, xin chú dẫn tôi đi ngay.
Xin thí chủ đừng làm chấn động, hãy bình tĩnh theo tôi.
Dạ.
Chú Điệp, chú hãy tỉnh dậy, thầy tới thăm chú nè.
Bạch thầy.
Chú cứ nằm đó nghỉ yên đi, đừng cố gượng. Thầy thương chú lắm mà, không sao đâu.
Cảm ơn chú. Chắc tôi cũng sắp được đời đời yên nghỉ. Bạch thầy, con vẫn biết mình đức ba nên chôn niết bàn thì thâm thầm mù xa, mà đường địa ngục thì thơm thắm mờ rộng. Xin thầy tha thứ cho kẻ đã nâng cửa tình tiên mà lòng còn dòng đông. Phạm giới cấm muôn quy mang đường dòng con không phải là du khách đi mà tên thật là Nguyễn Thị Lan. Vì đức đoạn mắt tơ lầm tìm vào đây vui mò sơn với chúa thiền. Nỗi khổ sầu của mối tình ly tan, tình đã xa, tơ đã dứt từ lâu rồi. Những bóng trần
bao lửa khuyết đầy mà sống chưa nay biết con không còn sống được bao lâu. Bài to cũng thấy
tưởng đâu Lan đã dứt được lòng trần, đã quên được nỗi sầu, ngờ đâu
chắc tại con sắp giả biệt cuộc đời này nên tai nghe tiếng nói của ân sinh mà ngỡ như người xưa vừa kịp. Con cũng muốn quên lãng tình xưa, chôn dù kỷ niệm. Nhưng trời đất cũng vô tình thiếu lại niềm đau. Ngoài kia trời lất phất giọt mưa. Cho con ghe nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu. Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim. Mỗi một giọt mưa là một dòng lệ nghẹn ngàn. Mỗi chiếc lá bạc rơi như con thuyền nhỏ bơi ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bên sông buồn nay chắc giăng bóng đỏ đưa, vì ánh sáng sông không bao giờ trở lại. Mai trăng xưa chắc u buồn vẫn quê, vì người con gái thân la không về nữa bao giờ.
Và hàng niềm chiên sông im lìm soi đáy nước, chiếc cầu tre gài nhịp thương chân. Con đường đất đỏ vẫn có những buổi chiều vàng, vắng bóng người con gái gánh hàng trên đường về khi ta chờ.
Hay là bậc chân tu mà khi nghe trời chướng sanh xuống, còn gửi trong lòng nhiều kỷ niệm. Huống chi con là kẻ trót mang nhiều ô lụy, tuy phát áo nâu sầm mà lòng còn nắng nở đêm. Câu kể lời kinh không quay quả được chuyện lòng, tiếng mõ buồn xuống thắng gửi buồn gửi. Sáng phương trầm lắng đã chôn sâu nơi đáy lòng, sao nỗi buồn xưa còn nguyên vẹn trong lòng. Nay con đã từ bỏ cõi trần gian, chuyện tình xưa bỗng nhiên về với đi ơi em cất xứ dây cung không cho anh gặp mặt, sao ta lòng không dính dáng.
con đã tàn, hơi con đã mờ như đèn tàn dầu trước gió lung linh. Nếu người xưa có trở lại tìm con, thầy nói lại dùm con đã đi xa, đi xa với tấm lòng thanh thần. Kìa, có phải chăng tiếng ma kêu quỷ khóc, hay tiếng tử thần đang chờ sứ hồn con? Thầy, trước mắt con sẽ lung linh mờ ảo. Con nghe lạnh cả châu thân mà.
Lan, Lan,
kìa, tiếng quỷ vô chờ chừng đứa con về lửa đó lập lên, hay anh nuốt ma trơn chờ đợi dẫn đường con về tận chốn ân cung. Tính nhìn đi bản lòng mà con thấy mặn nhau, lặng lặng người hướng tình đi lại
trong giây phút sau cùng hầu gặp lại bạn đồng. Được nghe phúc về khi lên
nghe mơ hồ ai gọi như người xa mới tìm lần. Là người anh là điệp đây, em hãy gương dậy mà nhìn cho tận mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa Lan vào thế giới muôn đời.
Trời, anh đi
là người tội tình kiên đại hoa cuốn đời, chôn tuổi xuân trong lâu sông khổ hạnh, trong khi lòng còn nặng nề. Nếu chốn thiền môn em không tìm được lãng quên, thì sao cố tình không cho anh gặp mặt? Nếu sự cố không tìm anh đến là kịp, chắc mình những việc muôn đời mà không thấy mặt nhau.
Anh đi, chắc tại kiếp trước em kém đức, kiếp này em dùng đường tu, nên khi chắp tay những chữ Di Đà mà trước mắt chỉ còn anh thân thiết.
Sau lần anh lặn lội xuống tìm em lại cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt.
Em muốn anh đưa em đi, muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc, nên những tờ thơ anh gửi em không giữ nguyên đây nè. Em đâu có đậu
cũng vì vậy mà em nào hay nào biết chuyện gia đình của anh đã đổ vỡ còn đâu. Nên em cứ mãi giữ nỗi sầu ôm chặt niềm đau, rồi năm tháng chất chồng cho lăn sầu lăn heo. Trời bài chi cảnh lá lai cay nghiệt, cho người đài đó cuộc đời kẻ tan nát lòng đau.
Từ bây giờ mình mãi mãi
không bao giờ còn xa cách nữa. Lan ơi em hãy buồn kéo dài buồn sống mình sẽ
anh Diệp, Lan, em gặp lại anh, em mãn nguyện lắm rồi, em vui lắm rồi.
em không có chết đâu. Em đâu có chết được, phải không anh?
Ờ, phải rồi. Em sẽ sống với anh. Anh sẽ đưa em về.
Em sẽ về với anh, về quê cũ. Anh đi em. Em nghe bên tai em có tiếng ve sầu ca hát. Mắt em như thấy con đò nhỏ bên sông, như hàng điệp trổ bông soi hồng mặt nước. Em thấy rõ ràng lớp mê tây trước nhà Việt đó. Em đứng đó, em chờ anh về. Mà kìa, anh đi.
Anh đây.
Sao anh đi với người ta? Anh bỏ em đứng đó.
Không, anh đâu có đi với ai đâu. Anh về với em mà.
Hả? Anh về với em hả? Không có bỏ em mà đi nữa, phải không? Vậy là em nghĩ oan cho anh rồi. Anh đừng có giận em nha.
Không, anh thương em mà. Anh đâu có giận em đâu.
Anh đi. Đứng đâu?
Anh đứng đây nè.
Để em bạch với thầy. Rồi mình về cái anh. Sao em? Anh đi.
Lan
anh đi. Anh đi.
Lan
trong yêu quanh trên cành bao tơ ơi.